tăng cường trí thông minh cảm xúc, EQ. Năm 1995, Daniel Goleman, nhà tâm lý học của trường đại học Harvard, người phụ trách chuyên đề khoa học của báo New York Times, đã cho ra đời cuốn Trí thông minh cảm xúc. Ngay lập tức, quyển sách trở thành cuốn sách bán chạy nhất, tạo nên một cơn lốc tư tưởng mới về khả năng trí óc và cảm xúc ở con người. Goleman đồng ý rằng trí thông minh là quan trọng, đặc biệt là trong giáo dục, nhưng không hẳn là nhân tố duy nhất tạo nên sự thành công trong công việc và cuộc sống. Ông nhấn mạnh, có nhiều người rất thông minh, lớn lên trong điều kiện tốt nhất, nhưng lại làm những công việc thật bình thường. Thậm chí có những người còn tự làm rối tung cuộc sống của bản thân. Ngược lại, có những người đạt được thành công một cách ngoạn mục, mặc dù chỉ số thông minh của họ chỉ ở mức trung bình. Đặc biệt, những quan điểm mà ông đề cập liên quan nhiều đến hiệu quả công việc và sự hài lòng trong cuộc sống hơn là chỉ số IQ. Trong đó, hai yếu tố đóng vai trò quan trọng nhất theo ông đó là sự đồng cảm và khả năng kiềm chế cảm xúc. Đồng cảm là khả năng thấu hiểu, cảm thông và chia sẻ với cảm xúc của người khác, cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Đây là khả năng quan trọng cần có đối với những người nắm giữ vị trí lãnh đạo. Khả năng kiềm chế cảm xúc là khả năng từ bỏ hạnh phúc trước mắt để tập trung cho những hoạt động khác. Ví dụ, học ngoại ngữ thay vì đi dự tiệc. Đổi lại niềm vui là khả năng thành công trong tương lai. Cũng nhờ đó ta sẽ có được sự hài lòng và cuộc sống tươi sáng hơn về sau. Hướng suy nghĩ này của Goleman ngay lập tức trở nên phổ biến, thu hút sự quan tâm của những nhà tâm lý, nhà tư vấn, những chuyên viên và những chuyên gia quản lý nguồn nhân lực. Nhiều nhà nghiên cứu đã tập trung vào tìm hiểu và mở rộng quan điểm của ông. Vài năm sau đó, cuốn sách thứ hai của Goleman mang tên Làm quen với trí thông minh cảm xúc ra đời. Ông tập trung vào phân tích 5 yếu tố của trí thông minh cảm xúc. Theo ông, cả 5 yếu tố này đều quan trọng và đều có thể phát huy bằng việc học hỏi và luyện tập. 1. Tự nhận thức. Là hiểu rõ bản thân, biết rõ khả năng của mình, hiểu rõ được cảm xúc và hành vi của bản thân, quyết định cuộc sống của mình ra sao, và đặc biệt là những yếu tố nào bên ngoài đã chi phối đến những tính cách của chúng ta. Ví dụ, ta tự nhận thức được rằng nếu tiếp tục trêu chọc và bắt nạt người khác, chắc chắn có ngày sẽ dẫn đến xung đột xô xát. Có ít nhất 2 cách để tăng cường khả năng tự nhận thức. Thứ nhất, hãy nhìn lại những gì đã xảy ra trong quá khứ, phân tích điều gì đã ảnh hưởng đến tính cách của bạn và cách mà bạn đối xử với người khác ra sao. Thứ hai, hỏi trực tiếp người khác, bạn nghĩ gì về cách tôi đang đối xử với bạn? Tuy nhiên cũng không nên quan trọng hóa điều này, vấn đề là bạn cần nhận thức rõ tác động của những việc mình làm đối với thế giới xung quanh. 2. Làm chủ bản thân. Đó là khả năng kiểm soát hành vi của chính mình và đưa ra quyết định, thể hiện óc xét đoán về những điều mình đang và sẽ làm. Điều này cũng có nghĩa là trước bất cứ hành động nào, ta cũng cần phải suy nghĩ, tránh làm những điều ngu xuẩn, liều lĩnh như là lái xe ẩu, leo núi mà không có những dụng cụ cần thiết, bơi lội một mình trong những dòng nước xoáy. Bên cạnh đó, phải có một tư tưởng tốt, quyết tâm rèn luyện bản thân vượt qua những lợi ích nhỏ nhen trước mắt để hướng tới tương lai tươi sáng. 3. Đồng cảm. Là khả năng thấu hiểu cảm xúc của người khác, biết đối nhân xử thế một cách thông minh, tinh tế. Đồng cảm đóng vai trò quan trọng trong làm việc nhóm, vì chỉ khi nào các thành viên trong nhóm hiểu và tôn trọng nhau thì mới có thể làm việc với nhau hiệu quả. Đồng cảm cũng rất quan trọng để hòa nhập vào môi trường văn hóa mới lạ. Để có thể làm việc tốt trong một tập thể mới, như trường hợp sinh viên du học, các nhà quản lý phải công du nước ngoài, đòi hỏi chúng ta phải có sự đồng cảm mới có thể hòa nhập vào môi trường mới với những con người mới không cùng trình độ và khác cả về văn hóa. 4. Kỹ năng ứng xử. Đó là khả năng thuyết phục và nhận thấy những yếu tố có thể ảnh hưởng hoặc làm thay đổi một người hay một tổ chức nào đó. Tương tự như đồng cảm, nhưng kỹ năng ứng xử mở rộng hơn ở chỗ. Không chỉ hiểu mà nó còn giúp người khác vượt qua khó khăn để đi tiếp con đường mới một cách tích cực theo tư tưởng của một người lãnh đạo. Để có được kỹ năng này, chúng ta cần có sự mài dũa, thực hành thường xuyên. Bởi vậy, những ai sớm giữ vai trò như những thủ lĩnh hoặc chịu khó tham gia các hoạt động đoàn hội ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường sẽ có một bước khởi đầu sớm hơn những người khác. Đây là kỹ năng giúp ích cho bạn rất nhiều trong tương lai. 5. Động lực. Đó là những động cơ thúc đẩy con người vươn tới những điều tốt đẹp và theo đuổi mục tiêu của mình. Để đạt được mục tiêu, đòi hỏi tính kiên trì bền bỉ, dám đối mặt với thất bại. Không có động lực là một thiếu sót rất lớn đối với bất kỳ người nào muốn xây dựng một tương lai tươi sáng. Nếu bạn không muốn thành công thì chẳng cần đến động lực, vì chắc chắn thành công sẽ không bao giờ đến với bạn. Trong các yếu tố kể trên, động lực có vị trí quan trọng nhất. Do đó, có nhiều vấn đề ta cần phân tích về yếu tố này. Người lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bản thân là người hiểu rất ít về chính mình. Ngạn ngữ Tây Ban Nha.